những gì là tịnh. Nếu hiểu rõ thân như bóng như gian, nói lời du duyến, ý niệm chẳng mỏi, trí huệ cứu cánh, mà tâm tịch tỉnh, sáng suốt nơi việc làm trọn chẳng cùng tận, phân biệt các diệt pháp dùng huệ tiêu hóa, mà thành nhất tâm, huệ không có sở khởi, đây là tịnh vậy. Bồ Tát ấy có ba sự rời lìa tinh tiến, nương chấp nhân duyên, hành điên đảo sự và vọng tưởng nơi diệt pháp. Nếu ở nơi tam giới mà không sở trước chấp nương gá thì là tinh tiến. Còn có ba sự: mắt không sở trước, chẳng nương gá nơi sắc trần và chẳng tham nơi thức phân biệt. Như nơi mắt, nơi tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng vậy, đều không sở trước, không gá nhân và không ham phân biệt, đây gọi là tinh tiến. Không bố thí mà chẳng sang tham, không trì giới mà chẳng phạm, không nhẫn nhục mà chẳng tranh cãi, không tinh tiến mà chẳng giải đãi, chẳng thiền định mà chẳng tán loạn, không trí huệ mà chẳng ngu si, không tạo đức bổn mà không gì là chẳng lành, không cầu Phật đạo cũng chẳng lấy bậc thanh văn duyên giác, không sở hành mà không chẳng làm. Đây thì thành hai tinh tiến thanh tịnh hạnh, một là nội tâm vô sử trụ mà hưng khởi các nhân duyên, hai là bỏ ngoại kiến các tưởng các thức, đây là hai tinh tiến. Còn có hai hạnh thanh tịnh, nội tâm tịch định và chẳng duyên ngoại cảnh cũng chẳng phóng dật, đây là hai hạnh thanh tịnh. Căn tánh tinh tiến, nơi các sở hành vẫn không có sở hành, cũng không có kinh trẻ đùa bỡn, đây là Bồ Tát tinh tiến độ vô cực hạnh thanh tịnh. Đức Phật phán bảo Bủ Kế Bồ Tát: thế nào là Bồ Tát tịch độ và vô cực hạnh thanh tịnh? Này tộc tánh tử, Bồ Tát ân cần nơi sự hiệp hợp nhất tâm quán chỗ, nên quan sát mà dùng chánh thọ. Bồ Tát này nếu được nhất tâm thì trong thiền định chẳng chấp trước nơi sắc cảnh, dứt bỏ các thức phân biệt đau ngứa tư tưởng sanh tử. Thiền giả như vậy chẳng chấp trước các thức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, chẳng chấp trước các trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chẳng chấp trước các đại địa, thủy, hỏa, phong, không, chẳng chấp trước các ngôi vị đế thích, phạm thiên, tôn hào, chẳng chấp trước các cõi dục, sắc, vô sắc, chẳng nương đời nay, đời sau, chẳng an trụ nơi thân thể, cũng không có chỗ ở, chẳng nương ngôn từ, tâm chẳng mỏi lười, đều không có sở trụ, chẳng số chẳng bạo, chẳng an trụ biên tế, được không có sở niệm. Thiền giả như vậy chẳng thấy có thân thể, chẳng hưng khởi các kiến chấp, chẳng tham ngã nhơn thọ mạng, chẳng thấy những sự vi diệu khả bất khả, chẳng thấy đoạn diệt, chẳng thấy vô thường, chẳng thấy sanh diệt hữu xứ vô xứ. Thiền giả như vậy cũng chẳng dứt hẳn nguồn các lậu, chẳng tham trước chư Phật, chẳng nhập vào vị quả chứng tịch diệt, cũng chẳng ở mãi nơi không có sở hành. Người hành thiền như vậy nhất tâm thấu hiểu nơi không mà không lấy, không làm chỗ chứng nhập, cầu nơi vô tướng vô nguyện mà không chứng nhập vô tướng vô nguyện. Người hành thiền này mặc giáp đại đức, hành từ vô cực trụ ở đại bi, tất cả đầy đủ phụng hành không sự. Thế nào là đầy đủ phụng hành không sự? Thiền giả này chẳng tưởng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến nhất tâm trí huệ, chẳng tưởng thiện quyền, các sự khai hóa, chẳng tưởng từ bi hỷ nộ, cũng chẳng hy vọng nhập vào thánh huệ, chẳng tưởng đạo tâm có chỗ quán sát, chẳng tưởng chí tánh có chỗ sở ứng, chẳng tưởng tứ ân, các lợi ích huệ thí nhân ái, lợi ích cho người và tất cả sự cứu tế, chẳng tưởng tâm ý an tường mà có sở tồn, chẳng tưởng ý chỉ ý đoạn thần túc, căn lực, giác ý và bát chánh đạo, chẳng tưởng tịch mặc mà quán sát các pháp, chẳng tưởng các hạnh điều định du duyến, chẳng tưởng tầm quý có chỗ hổ thẹn, thường an trụ Phật đạo chưa hề đoạn tuyệt. Theo chánh giáo pháp nhãn cầm đuốc sáng lớn, tùng thánh chúng thường tu giới đức sạch bóng, an lập chúng sanh thành tựu thân Phật, dùng đức trang nghiêm mà theo đấng Thế Hùng, nghe âm thanh cụ túc, phụng Phật Tam Muội được biện tài chánh giác thần túc, thọ 10 trí lực trụ vô sở quý, đến được 18 Phật pháp bất cộng di diệu, chẳng hiệp đồng với thanh văn duyên giác, nhổ bỏ chỗ ở các dục trần ô uế, chẳng rời thần thông, dùng bốn biện tài khai đạo chúng sanh, sáng tỏ các pháp hiện đời độ đời, giáo hóa chúng sanh siêu dị quần chúng, chất trực xuất gia, qua khỏi dòng chảy xiết dứt các sở hữu, nơi được ở tự nhiên tĩnh mịch, pháp giáo đạm bạc, quán nơi thân và pháp đều không tham ái, kiên chí nơi Phật pháp, trọn xong trí tự nhiên vượt khỏi các trụ hành, nín lặng lời nói. Nếu có nói thì thường tuyên Phật ngữ, dùng sự chí thành ấy tiêu diệt, thường nhiên khai hóa chúng sanh, đây gọi là đầy đủ hành không vậy. Này tộc tánh tử, ví như trong cõi đại thiên tất cả nhân dân đều làm quả sư có sở tập riêng, khéo giỏi chẳng đồng nhau. Có kẻ chuyên họa nhà cửa mà chẳng thạo vẽ thân hình, có kẻ giỏi mô hình mà chẳng giỏi tô màu. Có những người khéo vẽ chân tay, người khéo vẽ mắt mũi, người vẽ đầu mặt chẳng ngay mà thân hình đẹp đẽ. Có người vẽ làm vừa lòng kẻ khác hoặc không vừa lòng, mỗi mỗi thợ vẽ đều tài năng khác nhau. Nhà vua triệu tập tất cả họa sư kiếm họa các hình tượng tam giới và truyền rằng: mỗi người tự họa tượng đều đem trình lên ta. Các họa sư họp ở một chỗ đều riêng họa hình tam giới. Trong số ấy có một họa sư tối thượng vẽ được trọn vẹn. Này tộc tánh tử, ý ông thế nào? Họa sư tối thượng ấy có thể đủ cấp các sở năng hội họa chăng? Bửu Kế Bồ Tát bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, có thể đủ sở năng. Đức Phật phán dạy, mượn ví dụ được dẫn ra ấy để hiểu nghĩa này. Như một họa sư vẽ đủ các hình tượng đều được đắc thể, chẳng sai chẳng sót. Cũng vậy, người học pháp này ân cần tinh tiến, tịnh tu phạm hạnh đến thành tựu Phật pháp, dùng một chánh hạnh trọn đủ các sự, do đó mà đầy đủ không hạnh, không gì chẳng thông đạt, bèn được thành tựu tất cả Phật đạo, trừ hết trần dục. Các tưởng điên đảo, cống cao tự đại, chẳng thích phóng dật, dầu ở trong các quế ác mà chẳng cùng hiệp đồng, đây gọi là Bồ Tát đầy đủ không hạnh. Lúc Đức Phật nói lời trên, có 8.000 Bồ Tát khắp đủ không hạnh được pháp nhẫn, đây là Bồ Tát tịch độ vô cực hạnh thanh tịnh. Đức Phật bảo Bửu Kế Bồ Tát: này thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát trí độ vô cực hạnh thanh tịnh? Có 12 sự làm hạnh thanh tịnh: thấy quá khứ huệ không chướng ngại, thấy đương lai huệ không chướng ngại, thấy hiện tại huệ không chướng ngại, các pháp hữu di vô di đều hay hiểu rõ, tất cả nghệ thuật thế gian đáng được tạo nghiệp đều hiểu rõ để độ đời, phân biệt nói nghĩa chân đế, biết sở tập của chúng mà tuyên rõ bổn mạc, tất cả chúng sanh căn tánh đến đâu người ngu liệt, người minh đạt và người trung dung trí huệ, biết quá khứ vị lai không có chướng ngại, thánh trí nguy nguy vượt hơn thế trí, thấy rõ chí tánh sở hành của chúng sanh, hình sắc biến dị, nghĩa thâm áo khó hiểu, khó đến tiêu hóa các kiến chấp, rời lìa các sự tà, các chỗ ở chướng ngại, vào nơi thánh huệ, cùng khắp chúng sanh vào nơi pháp huệ, hiểu rõ nghĩa thú trong thánh tạng, rõ thấu chân tế, trí sáng soi rõ không sai loạn, cũng không chướng ngại, quan sát thời tiết vô lượng thích đáng, sự được thấy đều rành rẽ không hề sót mất, hiểu biết chắc thiệt chẳng diệt tận, trí này quan sát tất cả vô ngại, bởi dùng một hành duy nhất mà không có sở hành, thấy hết chỗ phụng hành oai nghi lễ tiết của chúng sanh, tâm trí sở thu của nhân dân thế gian Bồ Tát này đều thấy rõ, chẳng rời thế gian mà tập siêu độ cảnh giới các thế gian, còn chưa thành tựu Phật quốc độ mà đều vượt khỏi tất cả nhân duyên sở tác khai hóa chúng sanh, hơn các hạnh mà khắp cứu cánh các đức hạnh, rộng độ tất cả nhân duyên tâm hành, đều thấy tâm niệm của chúng sanh hộ pháp thế gian không đâu chẳng khắp, chẳng bỏ thế tục, chỗ làm được chúng sanh tín nhiệm, xét trí huệ ấy, không có gấp dội, chẳng phạm hí luận, các căn tịch định chưa hề mỏi lười tán loạn. Tương ưng thánh huệ, thường hiệp thánh đức, đến bồ đề thọ ngồi đạo tràng, hàng phục chúng ma, trừ bỏ ngoại đạo, hành đại lợi ích, thánh trí suốt khắp cũng không có sở thủ. Đại thánh kiến lập được an trụ chư Phật, làm an vui chúng sanh, thấy hết định huệ vào khắp các nghĩa thú, tất cả các pháp đều đồng một vị, nắm quyền phương tiện trí độ vô cực, vượt đến bờ kia chẳng hạn lượng được. Đây mới gọi là trí độ vô cực, đều có thể rõ hiểu tất cả nhân duyên, ý tưởng phát ra thoải ứng, liền hiện cảnh lạ, liền biến, tâm hành niệm khởi, đều được cứu cánh, đây gọi là đến bờ kia. Lại trí huệ này có hai điều thanh tịnh, một là hạnh vô ngại, huệ tưởng thanh tịnh, hai là nghiêm tịnh, chẳng thể có ai đương nổi tướng trí huệ ấy. Còn có hai thanh tịnh, một là trừ sạch phiền não, hai là bỏ hết các kiến chấp. Lại nữa, Bồ Tát ấy hiện hành trí huệ không đâu là chẳng vào khắp, đầy đủ thánh minh, hiểu rõ chúng sanh, biết thấu kinh điển. Bồ Tát này dùng trí huệ ấy, hiểu vô sở hữu, mà đều vào trần lao quá hiện ái dục sanh, trong các loài ở trong các cõi, kiến lập trí huệ đi khắp quốc độ, đều hiểu rõ cảnh giới. Trí huệ chắc thiệt, chẳng vừa kia đây cũng chẳng ở trung gian. Huệ ấy khắp vào thấy cả mười phương vô ngại, dụng thì không che khuất, đến không biên tế. Huệ thấy chắc thiệt hiểu rõ tất cả các pháp, gốc, ngọn, bộ, đảng, thời tiết, đã có thể biết rành chơn đế trí huệ ý nghĩa đến đâu, không ứng chẳng ứng, không đồng không khác, chẳng lười chẳng lui, chẳng đôi chẳng lẻ, thấy các pháp cũng không ứng hiệp. Này tộc tánh tử, nếu Bồ Tát thực hành những sự trí huệ, dùng trí huệ làm già thì thành phước đường đốc tính danh đức, tột đến đạo pháp an trụ tổng trì, đầy đủ tất cả phân biệt trí biện, đầy đủ sự nghiệp trí huệ. Đây là Bồ Tát phụng tu trí độ vô cực hạnh thanh tịnh vậy. Đức Phật giảng dạy lời trên đây xong, trong pháp hội có 22.000 người đều phát tâm vô thượng bồ đề, 8.000 bồ tát được vô sanh pháp nhẫn, 5.000 tỳ kheo lậu tận ý giải, 1.000 thiên tử xa trần địa cấu đắc pháp nhãn tịnh. Lúc ấy chư thiên lên tiếng khen rằng, nếu có chúng sanh nào được nghe pháp môn các độ vô cực đạo hạnh thanh tịnh này thì được chư Phật thọ ký, huống là người được nghe rồi thọ trì độc tụng thực hành dư lời. Đức Phật phán dạy bủ kế Bồ Tát, sao gọi là Phật đạo phẩm pháp hạnh thanh tịnh của Bồ Tát? Bồ Tát tự quán thân mình biết vốn không có thân, đây là ý chỉ do hai sự mà lập chí mình, một là xét sự quan quế, hai là quán hạnh thanh tịnh. Sao gọi là quan quế? Bồ Tát xét thấy thân thể vô thường, chứa đầy vật bất tịnh, thân này sức mỏng kém yếu, không thế lực, thân này chống đứng như nhà nghiêm xẹo. Sao gọi là quán tịnh? Bồ Tát suy nghĩ rằng, tôi phải dùng thân bất tịnh này, siêng cần hiểu pháp, không được thân pháp thân Như Lai, pháp thân đồ sộ, đức thân vô hạn, vì các chúng sanh mà thị hiện sắc tượng làm lợi vui cho tất cả. Bồ Tát quán thân hai sự như vậy để lập ý chí mình. Lại này tộc tánh tử, Bồ Tát quán thân thấy không có thân rồi thì được hai pháp thanh tịnh, một là thấy vô thường, hai là xét vô thường. Thân này vô thường, chẳng còn lâu già, bệnh, hội họp tất sẽ phải chết. Đã thấu nghĩa ấy nên chẳng đem thân tạo các tà nghiệp, vì không tham thân thì tu pháp yếu vững bền. Thực hành ba pháp vững bền là thân yếu, mạng yếu và tài yếu. Thân này vô thường mà chúng sanh quý trọng có lợi ích gì thật đáng thương xót. Sao gọi là thân yếu? Thân chẳng phạm ác, Kim Ti Cung Thuận cúi lạy bậc Đại Trí, sao gọi là mạng yếu? Quy mạng Tam Bửu phụng tu mười đức lục độ tứ đẳng, sao gọi là tài yếu? Quên mình bố thí cung cấp người nghèo thiếu, thân này chẳng phải sở hữu của ta. Miệng thốt ra lời phần nhiều có lỗi, vua Nịnh dèm pha thu tục bất chánh, bỏ hết hành vi ấy chẳng còn phạm quấy nữa. Đã thấy không có thân nên chẳng bảo trì thọ mạng, dầu bị hại cũng chẳng gây tội ác. Hiểu thân này vô thường, là thứ chia lìa nên chẳng phạm lỗi. Tất cả sở hữu đem bố thí không tham tiếc. Đã biết không có thân nên được đức lành công quân hiểu rõ chẳng thể hạn lượng được, sao gọi là hữu thường? Nếu Bồ Tát quán thân thấy không có thân phải thời nhiếp lấy giữ gìn, huệ tâm quán chiếu nhất thiết trí, chẳng trái lời Phật dạy, chẳng mất pháp ngôn, chẳng hư thánh chúng, khuyến hóa lê thứ ngự trị nhân dân. Đây gọi là hữu thường. Nói là thường vì là vô tận vậy, nói là vô tận chính là vô vi vậy, cùng đạo hiệp đồng vô chung, vô thủy, quyền diệu hằng còn. Đây gọi là vô vi. Vô vi ấy là thường vậy. Bồ Tát an trụ nơi ấy, dùng các cội công đức quán sát thông huệ đến nơi vô vi. Đây gọi là hữu thường. Gọi là thường do gì là không, vô tướng vô nguyện. Tu đạo Bồ Tát thường phụng hành không, quán vô tướng chẳng chấp vô nguyện, khắp có đủ hạnh tinh tiến. Đây gọi là hữu thường. Nói là thường, nghĩa là như hư không. Tâm Bồ Tát bình đẳng như hư không vậy, không có tư tưởng, phụng hành như thế mới là Bồ Tát. Đây gọi là hữu thường vô thượng chánh chơn. Đức Phật phán dạy bổ kế Bồ Tát. Bồ Tát quán thân thế vốn không có thân thì gọi là ý chỉ. Tất cả thân người đều vốn không có, bởi biết thân không có nên ý không chấp trước. Bồ Tát quán chúng sanh thân đứng tại Phật thân, nên quán như vậy. Nếu thân Như Lai không có các lậu thì thân tôi cũng vậy. Xét nơi các pháp mà phụng hành đạo nghĩa chẳng sai lời Phật dạy. Được thân vô lậu mà quán chúng sanh phân biệt các tướng, dùng thân vô lậu thanh tịnh vô lậu, bổn tế cũng thanh tịnh. Như cội đức ấy kiến lập các công hạnh khuyến trợ cội đức, cũng không có các lậu. Bởi hay kiến lập nên pháp vô lậu nên có thể an trụ các lậu. Sao gọi là các lậu? Đó là dục lậu, hữu lậu và kiến lậu. Bồ Tát dứt hết dục lậu, dầu có sanh nơi dục giới mà khai hóa chúng sanh, đã dứt hữu lậu, dạo đi trong sanh tử, ở nơi các cảnh thọ mà giáo thọ nhân dân. Lại kiến lậu là lậu vô minh mê tối. Nơi đây Bồ Tát tinh tiến chẳng lười cứu cánh tinh tiến, nhổ sạch gốc nguồn nó. Bồ Tát này nếu quán thân phụng tu ý chỉ, vượt khỏi các hạnh nghiệp, chẳng nên làm từ thuở xa xưa, rời lìa những quế ác mà an trụ tịch tỉnh. Đây mới là quán thân. Bồ Tát này không có sở độ, cũng không có sở sanh, không có sở di. Đây mới là quán thân. Bồ Tát này quán thân rồi, chẳng thiết có thân, cũng không có đối tượng quan sát, bỏ niệm tham thân, chẳng chấp ngu ngã. Đã không có ngô ngã thì không có sở tham, đã không có sở tham thì không có sở tránh, đã không có sở tránh thì không có hận thù, đã không có hận thù thì được pháp nhẫn, đã được pháp nhẫn thì không có sở quy, đã không có sở quy thì không có sốt bạo, đã không có sốt bạo thì chẳng tự tại mà an trụ nơi pháp, đã ở nơi pháp thì chẳng hành phi pháp. Người thuận pháp hành thì thường cùng chung với pháp. Người tu đạo pháp thì được pháp từ. Đã thọ pháp từ thì nghe pháp âm. Đã hành pháp âm thì chẳng nghe âm thanh thế giới. Đã vắng mặt âm thanh thế giới thì được tam muội. Đã được chánh thọ thì trí quán xác thiệt. Đã quán xác thiệt thì không có sở tưởng. Đã không có sở tưởng thì không có sở tác. Đã không có sở tác thì không có phi tác. Đã ở nơi các sở tác, không có tác, không có phi tác, đến pháp chánh chơn thì các pháp bình đẳng. Đã bình đẳng các pháp thì đến nhất thiết trí. Đây là Bồ Tát quán thân biết vốn không có thân, ý chỉ, hạnh thanh tịnh. Đức Phật phán dạy bủ kế Bồ Tát. Sao gọi là Bồ Tát thống dưỡng ý chỉ? Bồ Tát quán thống dưỡng vốn không có thống dưỡng mới là ý chỉ. Quán các thống khổ đều thấy chúng sanh, những kẻ đang bị hoạn nạn, vì họ mà rơi lệ thành tựu đại bi. Bồ Tát nghĩ rằng chúng sanh bị khổ não, nếu được an ổn thì không có thống dưỡng, vì họ mà dứt trừ tất cả sự nguy hại. Nhẫn đến quán sát thống dưỡng, biết vốn không có thống dưỡng, hiện hành ý chỉ. Đã diệt trừ thống dưỡng rồi, vì các quần sanh mà mặc giáp đại đức, trước tự tiêu sạch các hạnh nghiệp phi pháp nơi thân, cũng chẳng tưởng niệm diệt trừ thống dưỡng của mình. Nếu có gặp sự đau khổ, thì khắp vì tất cả chúng sanh mà sanh lòng đại bi, vì họ thị hiện thường an lạc tiêu trừ hẳn các hoạn nạn. Vì người tham dục khởi lòng đại bi, trước tự trừ tham dục, chẳng bị dục tham trói buộc, dầu thân bị khổ cũng chẳng lấy làm khó khăn. Vì người sân giận mà phát khởi đại bi, tự trừ lòng sân giận, quan sát thấy sự thống dưỡng không khổ không vui vậy. Vì người ngu si mà khởi đại bi, diệt trừ dây si ngu của mình, quan sát thống lạc không chấp trước tiêu trừ các kiết sử mà tự do an ổn. Nếu bị khổ thống chẳng lấy đó làm lo buồn, bỏ các hữu vi thì có thể phụng tu, khiến không có khổ vui để phá trừ ngu si. Nếu gặp lạc thống thì không tích tụ, nếu gặp hoạn nạn thì rõ thân vô thường, quan sát khổ thống vốn không có ngã. Bồ Tát quan sát lạc thống tu hành an ổn, quan sát khổ thống thì là bệnh hoạn, vì thế nên gọi là chẳng vui chẳng khổ. Dầu có thấy sự an lạc đều quy về vô thường, còn các sự khổ cũng đều vô ngã. Bồ Tát quán lạc thống tu hành an ổn, quán khổ thống là bệnh hoạn, vì thế nên gọi là chẳng lạc chẳng khổ. Giả sử xem thấy những sự an lạc thì đều quy về vô thường, có những sự khổ thì quán nơi người khổ là chẳng khổ chẳng lạc, cũng làm vô ngã. Bồ Tát nếu thấy các sự an lạc thì biết rõ tất cả vốn là không an, quan sát thống dưỡng, biết thống dưỡng không có gốc, nó vừa sanh khởi thì liền dứt diệt, biết rõ các pháp không thể lâu dài. Xét nơi vạn vật như ngọn lửa sanh rồi bỗng tắt, xem tất cả các pháp sanh ra như bóng, nó từ đâu đến mà liền tan mất. Quán nguồn gốc các pháp như nhìn bàn tay từ đâu đến rồi đi đến đâu, liền biết nó không từ đâu lại, đi không chỗ đến. Do quán các pháp như vậy nên chẳng bị câu phược mà thấy khắp tất cả chân thiệt tịch diệt. Nhân đây mà thành đạo, cũng không có sở đắc, chẳng còn thối thất. Tại sao? Bởi có thể thấy được tất cả chúng sanh căn bổn sanh khởi mà cầu tịch diệt, chứ chẳng vì thân mình mà cầu tịch diệt vậy. Đây là Đại Bồ Tát Thiện Quyền Phương Tiện dùng đại bi quán thống dưỡng, biết rõ không có thống dưỡng, hành ý chỉ tiêu trừ các kiến chấp, biết rõ nơi đây chẳng lấy sự diệt trừ các thống dưỡng siêu quá tam giới mà thủ chứng chân tế vậy. Bồ Tát này ở nơi các thống dưỡng quan sát, nơi Đức Phật tán thán căn bổn, hiểu thấu các thống dưỡng tịch mặc điềm đạm, vốn không có sở hữu, cũng không bị khổ hoạn, vĩnh viễn không bị khổ hoạn, các pháp đều không rời lìa ngu ngã. Luôn thấy các pháp hiệp hội đều nương nhân duyên, đều không có chủ cũng không ngu ngã. Bỏ các sở kiến không có trưởng dục, Bồ Tát quán sát như vậy thì thấy chân đế nhân duyên hội hiệp đều vô sở đắc. Đã bất khả đắc thì quan sát như vậy, như nhân duyên không từ nơi ấy kiến lập các pháp cũng không. Đã đạt nghĩa không rồi mới là quán thống dưỡng, vốn không có thống dưỡng là hành ý chỉ vậy. Đó là tịch mịch thân đạm bạc, tuyển trạch các nghĩa đạo thánh trí huệ. Đây là Đại Bồ Tát quán thân thống dưỡng, rõ thấu vốn không có thống dưỡng, thành ý chỉ tịnh hạnh. Đức Phật phán dạy bủ kế Bồ Tát. Bồ Tát quán tâm rõ thấu vốn không có tâm thành ý chỉ hạnh, lập đạo tâm. Đã được lập tâm, liền dùng ý huệ của mình mà tìm tâm bổn. Chẳng thấy nội tâm, chẳng thấy ngoại tâm, chẳng an trụ nội ngoại. Xét tâm bổn ấy, chẳng thấy ngũ ấm, không có các đại chủng, không có các nhập. Tâm Bồ Tát liền tịch định, tìm nơi chỗ tịch định, từ đâu khởi lên. Bồ Tát lại suy nghĩ, hễ tâm khởi thì duyên khởi, rồi lại suy nghĩ tâm mấy khác hay nhân duyên khác. Liền tự hiểu rằng, giả sử nhân duyên khác, tâm ấy khác thì có hai tâm. Giả sử nhân duyên là tâm và tâm là nhân duyên, nếu như vậy thì tâm chẳng thấy được tâm. Người chấp nơi tâm chẳng phải là chẳng thấy tâm. Như các bụi trần hư giả không thiệt, đứng nơi hư không bị dao bén đứt ngón tay thành vết thương, ngón tay đã lành không còn đau khổ. Cũng vậy, tâm chẳng thấy tâm, cái mà tâm thấy ấy là không chỗ bị thấy, nên quán như vậy. Chỗ tâm an trụ cũng chẳng sanh tội, chẳng thấy đoạn diệt, cũng chẳng nghĩ là thường còn, cũng không có thân, thân thể như tường vách nhân duyên, chẳng sai loạn, chẳng rời, chẳng một chẳng khác, đây là tâm vậy. Nhìn tâm như vậy, do pháp mà tâm động, tâm không có sở trụ, cũng không có sở hành, tâm chẳng thể thấy, tâm tướng tự nhiên. Hiểu rõ như vậy thì chẳng rời sở kiến, mà tâm vắng mặt biết rõ không có bổn tánh. Đây là Bồ Tát quán tâm, không có tâm làm ý chỉ vậy. Lại này tộc tánh tử, nếu tâm chẳng khởi lên mà chẳng thể thấy thì không có tưởng, không có ứng, không có chẳng ứng, cũng không khinh mạng thì chẳng phóng dật. Đây là quán tâm biết vốn không có tâm làm ý chỉ vậy. Lại như tâm không có sắc, nhân duyên hòa hiệp ấy và các biện tài cũng đồng như vậy. Đức vốn không có sắc, như tâm vô vi. Đức cũng không có sắc, đạo tâm được quan sát cũng không có sắc. Nếu đạo tâm và trợ đạo không có hình sắc thì đạo cũng như vậy, đều không chỗ có. Vì thế nên nói rằng, như tâm ấy các hành cũng như đó. Nếu trợ đạo và đạo tâm đều như, như đạo tâm ấy, nhân tâm vốn thanh tịnh cũng như đạo, đạo tâm vốn thanh tịnh, tất cả các pháp cũng như vậy. Như tâm ấy mà hiểu rõ khắp vào, đây là Bồ Tát quán tâm, không có tâm làm ý chỉ vậy. Các khổ hoạn não hại chưa hề dừng nghỉ, như khỉ vượng, như dòng nước sông chảy xiết, cũng như ngọn đèn dầu ánh sáng tỏa ra bỗng chiếu đến chỗ xa. Không có thân hình mà dễ thối chuyển, tham lẫn các cõi, bị sáu căn làm hại, dùng làm nhà cửa, dây lát biến hoại thì đều tan đi. Tâm không có nơi chỗ mà riêng mình du hành, không có vững thiệt cũng không chẳng thiệt, vắng lặng riêng mình quán sát. Đây gọi là quán tâm, không có tâm ý chỉ thanh tịnh vậy. Tâm được trí huệ, pháp giới của tâm là chỗ ở của trí huệ. Sáng ấy vốn thanh tịnh sạch sẽ, không ô uế, biết tâm chân thiệt, tâm rõ hiện tại, mắt chỗ được thấy, tâm pháp bình đẳng, trí huệ cũng như tâm, tâm bình đẳng tam thế. Đã được bình đẳng thì biết chân thiệt, tâm huệ tự nhiên, không hộ, không trì, không thể thấy được. Đây gọi là quán tâm, không có tâm làm ý chỉ vậy. Nếu tâm vốn thanh tịnh thì là tự nhiên, tâm vốn thanh tịnh thì rõ tâm chúng sanh vì tâm thanh tịnh vậy. Khai hóa nhân dân vì họ thuyết pháp để họ hiểu biết. Tâm đã tự nhiên, tất cả chúng sanh cũng đều tự nhiên. Nếu hay phân biệt tâm như vậy thì thấy tâm tướng họ mà vì họ thuyết pháp. Như tâm tướng tự nhiên, chúng sanh tâm tướng tự nhiên như vậy, nếu hay đạt tâm tướng ấy thì hay vì họ mà thuyết pháp. Tâm mình không thì tâm chúng sanh cũng không, mình hiểu không mà vì họ thuyết pháp. Chế ngự tâm mình bình đẳng thì có thể bình đẳng chế ngự họ mà vì họ thuyết pháp. Thân mình bình đẳng, tâm mình đã bình đẳng thì bình đẳng chúng sanh. Đã bình đẳng chúng sanh thì bình đẳng các pháp. Đã bình đẳng các pháp thì bình đẳng chư Phật. Hiểu chân đế này thì chẳng khiến tâm mình rời lìa tham dục mà chẳng ở nơi dục. Tâm đã dừng dứt rồi thì vào pháp giới đến nơi tự nhiên. tâm vô sở trụ ở nơi pháp không động, đây gọi là Bồ Tát quán tâm không có tâm ý chỉ thanh tịnh vậy. Đức Phật phán dạy Bụ Kế Bồ Tát: Này tộc Tánh Tử, Bồ Tát quán pháp biết vốn không có pháp là ý chỉ hạnh.